Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Được vui mừng trong nghịch cảnh. Trong bài học lần trước, chúng ta đã cùng suy ngẫm về thái độ của sứ đồ Phao-lô khi ông chịu cảnh tù đầy, được tin có người ganh tị với ảnh hưởng của ông trong việc đem tin lành đến cho nhiều người. Ông không nản lòng vì họ, nhưng lại được khích lệ vì dẫu cách nào thì danh Chúa vẫn được rao ra. Hôm nay chúng ta tiếp tục học qua niềm vui mừng bất tận của Phao-lô dẫu ông vẫn đang đối mặt với cảnh tù đầy. Xin cùng xem lời Chúa trong thư Philip chương 1 câu 15 đến câu 18. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập lên để bên vực đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phe đảng xui dục, có lòng rao truyền đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Song có hệ gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó tôi đang mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Khi sứ đồ Phao-lô đang bị giam trong tù vì cớ rao truyền tin lành, thì có hai nhóm người bên ngoài thực hiện hai hành động trái ngược nhau. Một số ít người cũng truyền giảng tin lành, nhưng động cơ là vì lòng ganh tị và tranh chấp với thành quả của sứ đồ Phao-lô. Nhưng cũng có một số người khác biết tâm tình hồng việc Chúa của Phao-lô, họ lại lấy ý tốt, thiện chí mà tiếp tục công việc của sứ đồ Phao-lô là rao truyền tin lành cho nhiều người khác được cứu rỗi. Tuy nhiên, chúng ta thấy phản ứng của sứ đồ Phao-lô thật đáng kính phục. Ông hướng mắt lên cao để thấy ích lợi của nhiều người cần được cứu rỗi hơn là lo bảo vệ cho danh dự bản thân. Nhờ đó, ông luôn được mừng rỡ và ông nói sẽ còn tiếp tục mừng rỡ nữa. Chúng ta cùng học điều thứ nhất, làm hại nhau trong nghịch cảnh. Câu 17 chép, còn những người kia vì ý phe đảng xui dục, có lòng rao truyền đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Lòng người thật đáng sợ. Ông Phao-lô đang bị tù oan vì cớ ông rao giảng tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông đang phải gánh chịu biết bao điều đau khổ trong ngục tù để chờ ngày kêu oan với Hoàng đế La Mã. Nhưng có một số ít người không muốn để ông được yên ổn. Họ vì tinh thần đảng phái, ích kỷ, vì phe đảng bè phái xúi dục nên đã có những hành động không đáng có. Đó là họ rao giảng tin lành của Chúa Cứu Thế nhưng với lòng không ngay thật. Họ cố tình làm vậy để mong chồng chất thêm nỗi khổ đau cho sứ đồ Phao-lô trong ngục tù. Những người này thật là lạ. Do lòng ganh tị nên cuộc sống chỉ muốn đổ thêm dầu vào lửa để hại người khác. Tình yêu đã bay xa. Họ chỉ sống ích kỷ, nghĩ đến bản thân mình là chính. Rao truyền tin mừng của Chúa Giê-xu, nhưng Chúa Giê-xu không sống trong lòng họ. Họ rao truyền Chúa, nhưng không tôn vinh Chúa, mà chỉ muốn làm hại người khác cho vừa lòng hả dạ và để tôn cao mình lên trước mặt mọi người. Khi chúng ta yêu Chúa và yêu nhau, thì sẽ sống với nhau trong hòa thuận, hợp nhất và cùng đem lại ích lợi cho Chúa và cho người. Ngược lại, khi chúng ta để lòng ganh tị, ích kỷ cai trị, thì sẽ sống nghịch thù nhau, làm hại lẫn nhau, khiến cho danh Chúa không được tôn vinh và không đem lại ích lợi cho người khác. thật không thừa chút nào khi cứ phải nhắc nhau điều này. Vì từ gia đình Adam, anh em Cain, Abel, cho đến gia đình Môi-se, Miriam, Aaron, tận thời kỳ hội thánh đầu tiên, ông Gia-cơ vẫn còn cảnh báo với tội này. Sứ đồ Phao-lô phải đương đầu với nhiều người trong đại gia đình của Chúa là hội thánh. Nhưng nhìn lại, trong gia đình bé nhỏ của chúng ta cũng không tránh khỏi nan đề này. Thực tế cũng có những chuyện phải đương đầu. Dù chỉ quanh quẩn trong nhà và số người trong gia đình cũng không nhiều, nhưng lắm lúc chúng ta cũng sống, cũng cư xử với nhau, khác nào những người phe đảng, hơn thua nhau và có ý xấu như trong thời của sứ đồ Phao-lô. Trong gia đình nọ, người chị gái tị nạnh với em trai. Sao mẹ bắt con làm đủ thứ vậy, trong khi em trai được ngồi chơi thoải mái, sao kỳ vậy? Nó cũng phải làm việc bớt cho con chứ. Mẹ thật là không công bằng. Ngay lập tức người mẹ quát con. Chị em mà còn ganh tị nỗi gì, yêu thương nhau thì làm nhiều một chút cũng đâu có chết mà kêu rên nhiều thế. Một lát sau, khi người chồng vừa đi làm về đến nhà, người vợ này lại kêu lên. Sao anh sướng thế? Cứ đi làm về đến nhà là xong, còn em phải làm đủ thứ, chẳng lúc nào được ngơi tay, việc đâu mà nhiều thế. Cứ thử nghĩ xem, bức tranh gia đình này sẽ được tô đậm bằng gam màu nào đấy. Xin Chúa cho mỗi người trong gia đình Cơ Đốc học theo gương Chúa Giê-xu, không chăm về lợi ích riêng mình, nhưng chăm về lợi ích của người khác nữa, như lời Chúa trong Philip chương 2 câu 4, để được cứu khỏi tinh thần, cân đo hơn thua, có thế mới kinh nghiệm niềm vui thỏa ngay trong mọi hoàn cảnh. Thứ hai, được vui mừng trong nghịch cảnh. Sứ đồ Phao-lô khẳng định không điều gì có thể khiến ông đánh mất sự vui mừng trong Chúa được qua câu 18. Dẫu thế nào đi nữa, Đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó tôi đang mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Ông nói chỉ cần Đấng Christ được rao truyền thì dẫu thế nào đi nữa, ông vẫn vui mừng và mãi mãi vui mừng. Lý do khiến ông thỏa lòng cứ vui mừng luôn vì danh Chúa được nhiều người biết đến và được tôn cao, thì cho dù ông có phải chịu nhiều thiệt thòi khó khăn đến mấy cũng không sao. Không sao cả, miễn là danh Chúa được rao ra cho nhiều người là đủ để cho ông ca ngợi Chúa, đủ để cho ông thỏa nguyện. Còn cá nhân ông có phải chịu những khốn khó nào thì cũng không quan trọng gì. Cách trình bày của sứ đồ Phao-lô cho thấy đối với ông, Chúa Giê-xu là trọng tâm. Ông mong muốn danh Chúa được mọi người biết đến và tôn thờ. Hay nói cách khác, Chúa của thế Giê-xu là toàn bộ mục tiêu của đời ông. Hễ điều gì khiến danh Chúa được tôn cao thì ông sẵn lòng trả giá. Chính tầm nhìn này đã khiến cho cuộc sống ông có năng lực để chịu khổ, có năng lực để cứ vui mừng trong mọi cảnh khốn khó, như trong câu Kinh Thánh vừa đọc. Vì cớ đó, tôi đang mừng rỡ và sẽ mừng rỡ. Những từ ngữ đang, sẽ ở đây cho thấy thái độ sống của Phao-lô. Ông không cam chịu để chờ đến mai mốt gặp Chúa rồi sẽ vui mừng, nhưng ông vui mừng ngay trong hiện tại, và niềm vui ấy được kéo dài mãi cho đến ngày gặp Chúa. Ông đang mừng rỡ và sẽ mừng rỡ. Tinh thần và thái độ sống này cũng đã được ông truyền đạt cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Hãy vui mừng mãi mãi. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 16. Nếu mỗi người con Chúa đều nghĩ theo cách của sứ đồ Phao-lô, hễ điều gì khiến Chúa vui lòng thì không nề hà gì, thì chắc chắn phước hạnh, vui mừng sẽ gia tăng trong đời sống chúng ta. Trong đời sống gia đình, sống với nhau nhiều năm tháng, trải qua bao buồn vui sướng khổ, có một số người thấy hạnh phúc như vậy cũng tạm tạm, thế cũng được, mong nhiều hơn mà làm gì. Đôi khi nhớ lại những lời chúc trăm năm hạnh phúc cũng bật cười, chúc cho lắm vào, nhưng khi bước vào cuộc sống thực tế thì chẳng được là bao. Cách chúng ta nhìn hoàn cảnh như thế khiến chúng ta khó mà nói như sứ đồ Phao-lô. Dẫu thế nào, tôi đang mừng rỡ và sẽ còn mừng vui. Nếu thử hình dung những khó khăn mà gia đình chúng ta đối diện, có nhiều hơn, có nặng nề hơn những gì mà ông Phaolô đã trải qua hay không? Những gì mà chúng ta phải nhịn chịu lẫn nhau để danh Chúa không bị xúc phạm, có nhiều lắm không? Chắc là chưa đến nỗi. Thế nhưng, lời than vãn của chúng ta chắc chắn là nhiều hơn ông Phaolô rồi. Nếu phải làm một bản liệt kê những gì Chúa đã ban cho bản thân, cho gia đình chúng ta, kể luôn những nhọc nhằn khổ lụy vào nữa, rồi kết thúc bản liệt kê đó bằng câu: dẫu thế nào, tôi cũng đang vui mừng, thì hẳn mỗi chúng ta sẽ có đủ lý do để cảm ơn Chúa, có cách để sống vui và sốt sắng gây dựng gia đình mình trong đời tin kính. Đã có lần nào từng thành viên trong gia đình chúng ta nghĩ như vậy chưa? Rồi nghĩ thêm một bước nữa. Nếu gia đình chúng ta noi gương sứ đồ Phaolô, dẫu khó khăn như thế nào, nhưng qua nếp sống tin kính của gia đình chúng ta, danh Chúa được cả sáng và nhiều người tôn ngợi Chúa, thì đó là điều đáng để chúng ta vui mừng, hớn hở rồi. Hay là ngược lại, khi nhìn vào thực trạng, lắm khi chúng ta đánh đổi cả sự vinh hiển của danh Chúa để ăn uống, để làm việc này việc kia đem lại thuận lợi cho mình, mặc cho danh Chúa có bị xúc phạm hay không. Vợ chồng nặng nhẹ với nhau, con cái hỗn hào biếng nhác, cha mẹ và con cái chẳng bao giờ ngồi lại với nhau để học lời Chúa trong gia đình, làm gì cũng chạy theo quan niệm sống của người chưa tin. Cưới gả thì mong được nhà cửa của cải bảo đảm, quanh năm suốt tháng lo kiếm sao cho được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, nở mặt nở mày với người khác mà chẳng hề quan tâm đến Chúa, đến danh Chúa hay đến lời Chúa gì cả. Đó là cách sống không thể nói như sứ đồ Phaolô rằng tôi đang mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa, vì dẫu thế nào danh Chúa cũng được rao truyền. Xin Chúa khích lệ mỗi gia đình, dù đang sống trong hoàn cảnh nào cũng không nản lòng, luôn lấy ý tốt bởi tình yêu mà khích lệ lẫn nhau, sẵn sàng chịu khó, chịu khổ để danh Chúa được nhiều người biết đến. Qua nếp sống tiên kính của mỗi thành viên trong gia đình chúng ta, cần nhớ rằng xóm giềng chung quanh chúng ta chưa nhìn thấy Chúa, nhưng họ luôn nhìn thấy khá rõ nét đời sống tiên kính của gia đình chúng ta là thế nào. Nếu chúng ta sống trong yêu thương, vui mừng dù gặp nghịch cảnh, thì qua nếp sống tiên kính ấy, người khác sẽ từng bước thấy được Chúa từ gia đình chúng ta. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Giê-xu nhắc tôi, con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Giê-xu nhắc tôi, con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Là mọi điều công bình, cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Giê-xu nhắc tôi, con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Làm mọi điều công bình,
làm mọi điều công bình,
cùng lòng đầy nhân từ,
cùng lòng đầy nhân từ,
và cùng Ngài bước.